yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con. Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi vui mừng cảm tạ Chúa vì lại được cùng học lời Chúa với quý vị qua tiết mục Phụ nữ và gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học về những gia đình trong Kinh Thánh và hôm nay là bài học thứ 13, cũng là bài cuối cùng về gia đình vua David và bà Bathsheba. Tuy hôn nhân của David và Bathsheba bắt đầu trong tội lỗi, nhưng nhờ lòng nhân từ của Chúa, khi hai người ăn năn, Chúa đã tha thứ và ban phước cho họ một cách đặc biệt. Trong số 19 người con trai của David, thì Salomon, con của bà Bathsheba, được chọn kế vị vua cha. Ngoài ra, tiên tri Na-thang, người vâng lời Chúa lên án tội lỗi của David, nhưng khi David đã già yếu, ông vẫn đứng bên cạnh giúp Bathsheba và các con của bà, đặc biệt là Salomon, cho đến cuối cùng. Về bà Bathsheba, chúng ta tin rằng bà đã nuôi dạy con trong mẫu mực đạo đức khôn ngoan với lòng kính sợ Chúa. Sách Các Vua Nhất ghi về Salomon như vậy: Đức Chúa Trời ban cho Salomon sự khôn ngoan, thông sáng rất cao, cùng lòng rộng rãi như cát trên bờ biển. Sự khôn ngoan của Salomon trỗi hơn sự khôn ngoan của mọi người phương Đông và sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô. Người nói 3.000 câu châm ngôn và làm 1.000 năm bài thơ. Trích sách Các Vua Nhất chương 4, câu 29 đến 32. Phần lớn sách châm ngôn trong Cựu Ước là do vua Salomon viết với những lời khuyên dạy khôn ngoan về lòng kính sợ Chúa mà tất cả chúng ta cần học và áp dụng vào đời sống trong cách sống và cư xử với mọi người. Lời dạy quan trọng trong sách châm ngôn là nền tảng cho đời sống chúng ta là câu: Kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan. Sự nhìn biết Đấng Thánh đó là sự thông sáng. Trích châm ngôn chương 9 câu 10. Và câu châm ngôn nổi tiếng thứ hai mà các bậc cha mẹ trong Chúa cần biết và áp dụng là câu: Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Châm ngôn 22 câu 6. Vua Salomon là người viết lên những lời khuyên dạy quý báu này. Điều này cho thấy ông đã được dạy dỗ và lớn lên trong đường lối của Chúa và lòng kính sợ Ngài. Vua David đa đoan với nhiều trách nhiệm to lớn, nên người gần gũi, dạy dỗ và có nhiều ảnh hưởng trên Salomon chính là bà Bathsheba, mẹ ông. Về sách châm ngôn chương 31, một số người tin rằng bà Bathsheba đã viết phân đoạn này. Tuy nhiên, lời suy đoán này không có bằng chứng rõ ràng. Châm ngôn chương 31 có tựa đề là Lời mẹ vua Lemuel khuyên con trai mình, và mở đầu với câu Lời của vua Lemuel, các châm ngôn mà mẹ người dạy cho người. Phần này gồm câu 1 đến câu 9. Dù lịch sử Do Thái không có vua nào tên là Lemuel. Có người tin rằng đây là lời bà Bathsheba khuyên Salomon khi ông làm vua. Đây là những lời chân tình của người mẹ khuyên con trai. Lời khuyên đó như vậy: Hỡi con, ta sẽ nói gì? Hỡi con của thai ta, ta phải nói chi? Hỡi con của sự khấn nguyện ta, ta nên nói điều gì với con? Và tiếp theo đó là những lời khuyên thực tế như sau. Chúng tôi xin trích đọc trong bản Kinh Thánh Hiệu Đính. Đừng trao sức lực con cho đàn bà. Đừng theo con đường khiến cho vua chúa bị bại hoại. Hỡi Lemuel, chẳng xứng hợp cho các vua. Chẳng xứng hợp cho các vua uống rượu hoặc các quan chức hỏi rượu ở đâu. Kẻo khi uống say, họ quên luật lệ mà đi ngược lại quyền lợi của người khốn khổ chăng? Hãy đem chất men cho người sắp chết và rượu cho người có lòng đắng cay. Hãy cho họ uống và quên nỗi nghèo khổ của mình, chẳng còn nhớ đến nỗi cực nhọc của mình nữa. Hãy mở miệng binh vực người câm và biện hộ cho những người bị ruồng bỏ. Hãy mở miệng xét xử công minh, bảo vệ quyền lợi cho người nghèo nàn cùng khốn. Châm ngôn 31 câu 1 đến câu 9. Lời khuyên này gồm có hai phần. Phần thứ nhất, khuyên con trai trong cương vị vua đừng ham mê sắc dục là con đường đưa đến thất bại. Cũng đừng say sưa quá độ đến nỗi không thể đoán xét dân chúng một cách công bình và sáng suốt. Phần thứ hai là lời khuyên con đoán xét công bình cho những người gặp hoàn cảnh bất hạnh, những người nghèo nàn bị xã hội loại bỏ. Lúc đó vua David đã qua đời, Salomon một mình lãnh đạo dân chúng. Có lẽ bà Bathsheba gửi đến Salomon những lời tâm tình này khi thấy con say mê hầu thiếp, cưới những người vợ ngoại bang, thờ hình tượng, và say sưa không quan tâm đến việc lãnh đạo dân chúng. Ngoài Salomon, bà Bathsheba có ba người con trai khác, tên là Shimea, Sobab và Nathan, theo Sử Ký Nhất chương 3 câu 5. Kinh Thánh không nhắc gì về thời thơ ấu của Salomon, cũng không nói gì về ba người con kia. Có thể vì được mẹ chăm sóc và nuôi dạy chu đáo, nên các người con này ngoan ngoãn, tốt đẹp, không có gì đáng nói đến. Bây giờ chúng tôi xin nói ra những bài học ghi nhận về gia đình vua David. Chúng ta ghi nhận ba điều sau đây. Thứ nhất, hôn nhân của David không theo mẫu mực Chúa định. Mẫu mực Đức Chúa Trời ban cho con người khi Ngài thiết lập hôn nhân là hôn nhân là kết hợp suốt đời giữa một người nam và một người nữ. Hôn nhân của David đi ra ngoài mẫu mực này. Ông có ít nhất 8 người vợ và nhiều hầu thiếp. Kết quả là ông có quá đông con do nhiều bà vợ sinh ra. Vì vậy, các con trong gia đình không hiệp một nhưng luôn luôn cạnh tranh với nhau, gây tổn hại cho nhau. Những nan đề lớn trong gia đình vua David mà Kinh Thánh ghi lại là Amnon làm nhục em gái là Tamar, Absalom giết Amnon để trả thù cho em, Absalom giành ngôi vua cha khiến David phải bỏ kinh thành đi trốn, Adoniya giành ngôi vua của Salomon nên bị Salomon giết, vân vân. Khuyết điểm thứ hai là David không lãnh đạo gia đình, không dạy dỗ con cái. David là người cha nhiều tình cảm, thương con, nhưng không dạy dỗ, hướng dẫn. Vì thế các con của ông hầu hết sống vô kỷ luật, gây tổn hại cho nhau, giết nhau, phản nghịch cha, gây đau buồn cho cha. Ví dụ, trước sự việc Amnon gian hiếp Tamar, Kinh Thánh ghi như vậy. Vua David hay được điều đó, bèn giận lắm. Khi biết con trai mình làm nhục người em gái cùng cha khác mẹ, Vua David chỉ giận chứ không có biện pháp kỷ luật nào. Khi hay tin Absalom giết Amnon để trả thù cho em gái, David để tang cho Amnon. Nhưng khi hết buồn, ông bỏ qua việc đó, chứ không khiển trách hay kỷ luật Absalom. Một ví dụ khác về vua David là người cha thương con nhưng không kỷ luật con cái là sự việc Absalom cướp ngôi vua cha và bị giết. Khi nghe tin Absalom bị giết, David không biết ơn những người đã hy sinh cứu giúp mình, nhưng ông chỉ than khóc đứa con phản nghịch bị giết. Sách Samuel nhì ghi như sau. Vua rất cảm thương, bèn lên lầu cửa thành và khóc. Người vừa đi vừa nói, ôi Absalom con trai ta, ước chi chính ta chết thế cho con. Người ta đến nói cùng Joab, kìa, vua khóc và than tiếc Absalom. Ấy vậy, trong 9 ngày đó, sự thắng trận bèn đổi ra sự thảm sầu. Phản ứng của David khiến các quần thần phiền giận. Họ nói với David, ngày nay vua làm hổ mặt các tôi tớ vua là những người đã cứu mạng sống vua, các con trai và con gái vua. Vậy, vua thương những người ghét vua và ghét những người thương vua. Tôi biết rõ rằng nếu Absalom còn sống và chúng tôi đều chết hết thảy thì vừa ý vua. Trích Samuel nhì chương 19 câu 1 đến câu 6. Khi các quần thần giận và nói như vậy thì David mới thôi than khóc Absalom. Khuyết điểm thứ ba của David là không làm gương cho con. Đây là điều chúng ta cần tránh. Đời sống David không xứng hợp với mẫu mực của người tôn kính Chúa và không nêu gương tốt cho con cháu noi theo. Các con của David cũng giống cha, làm theo điều lòng mình ham muốn. Amnon gian hiếp Tama, người em gái cùng cha khác mẹ. Absalom thì làm nhục các cung phi của vua cha. Adonija thì xin lấy Abishag, hầu thiếp của vua cha. Còn Salomon theo lỗi lầm của cha, có quá nhiều vợ và hầu thiếp. Kinh Thánh ghi, ngoài con gái của Pharaoh, vua Salomon lại còn thương mến nhiều người nữ của dân ngoại. Salomon chiếu mến những người ấy, người có 700 hoàng hậu và 300 cung nữ. Chúng nó bèn làm cho người trở lòng. Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Salomon dụ lòng người đi theo các thần khác. Đối cùng Jehovah Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như lòng của David, cha người. Trích các vua nhất chương 11, câu 1 đến câu 4. Thưa quý vị, vì tất cả những nan đề này, không những gia đình vua David và vua Salomon tan nát, nhưng con dân Chúa là nước Israel cũng bị phân chia và cuối cùng rơi vào tay dân ngoại là người Assyria và người Babylon. Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đón nghe chương trình Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống hôm nay. Trong tiết mục này, chúng tôi đang trình bày đề tài Dạy con biết Chúa, yêu Chúa và sống cho Chúa. Là người tin Chúa, chúng ta biết tâm linh quan trọng hơn vật chất và sự sống đời đời quan trọng hơn đời tạm trên trần gian này. Là cha mẹ trong Chúa, ước mong quý vị cũng thấy rằng linh hồn của những đứa con mà Chúa ban cho chúng ta là điều quý nhất trên trần gian này. Chúa Giêsu phán, nếu người nào được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16 câu 26. Đối với Chúa, linh hồn con người là điều vô cùng quý giá. Chính vì không muốn con người bị mất linh hồn, mà Chúa Giêsu đã phải chịu chết trên thập tự giá để mở cho chúng ta con đường cứu rỗi. Chúng ta đều biết linh hồn con mình quý hơn mọi điều trên trần gian này. Nhưng lắm khi vì bận rộn, vì ảnh hưởng của đời sống tạm này, chúng ta không sống và không làm đúng như điều mình biết. Đối với Chúa Giêsu, linh hồn các em nhỏ cũng quan trọng như linh hồn người lớn. Sự cứu rỗi của các em cũng quan trọng như của người lớn. Phúc âm Luca ghi lại một việc xảy ra và lời Chúa dạy liên quan đến các em nhỏ như sau. Kinh Thánh ghi: Người ta cũng đem con trẻ đến cùng Đức Chúa Giêsu cho được Ngài rờ đến chúng nó. Môn đồ thấy vậy trách những người đem đến. Nhưng Đức Chúa Giêsu gọi họ mà phán rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm, vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những người giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai không nhận lãnh nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ không được vào đó. Trích Phúc âm Luca chương 18 câu 15 đến 17. Thưa quý vị, một tác giả nọ viết như sau: Ma quỷ đã và đang áp dụng một chiến lược âm thầm, nhẹ nhàng nhưng vô cùng nguy hiểm cho con em chúng ta. Chiến lược đó không phải là cần sa ma túy hay phim ảnh bê bối, cũng không phải là bạo hành trong xã hội, nạn ly dị hay đồng tính luyến ái. Chiến lược nguy hiểm đó là nó khiến người lớn trong hội thánh nghĩ rằng đức tin của các em thiếu nhi không mấy quan trọng vì các em còn quá nhỏ, chưa trưởng thành đủ để tin Chúa, để nhận được sự cứu rỗi. Hoặc là nói rằng các em thiếu nhi còn quá non nớt, không thể vâng giữ điều răn của Chúa, cũng không thể kinh nghiệm quyền năng và sự hiện diện của Chúa Thánh Linh trong đời sống. Khi phụ huynh trong hội thánh nghĩ như vậy, chúng ta sẽ không trình bày phúc âm cho các em, không cho các em tham gia một vụ trong hội thánh, cũng không trông mong các em tin Chúa và sống trong sự hướng dẫn của Chúa. Nguy hiểm hơn nữa, khi cho rằng các em nhỏ chưa thể nhận biết Chúa và tin Chúa, cha mẹ sẽ không hướng dẫn, dạy dỗ để giúp con phát triển về mặt tâm linh, nhưng giao thác trách nhiệm đó cho hội thánh, cho các giáo viên dạy nhi đồng. Điều mà các hội thánh thường làm là trong khi người lớn học kinh thánh hay thờ phượng Chúa, chúng ta nhờ người đến giữ các em nhỏ, cho các em ca hát, chơi trò chơi. Điều nguy hiểm là trong khi chúng ta chờ các em lớn lên để nói về Chúa cho các em, thì các em lớn lên quá nhanh và trông chờ chúng ta hướng dẫn, làm gương về đời sống tin kính để các em noi theo. Nhiều em trong tuổi này không được dạy đầy đủ, rõ ràng về phúc âm, không thấy mẫu mực trong đời sống tin kính của cha mẹ, nên khi đến tuổi thiếu niên là tuổi hay lý luận, thắc mắc, nghi ngờ, các em đã âm thầm rời bỏ hội thánh và từ bỏ Chúa. Điều đáng buồn là chúng ta dâng hiến tiền bạc để gửi giáo sĩ đi truyền giáo ở xa. Chúng ta cầu nguyện cho nỗ lực truyền bá phúc âm cho những người ở các nước khác, mà chúng ta quên cầu nguyện cho các em nhi đồng trong hội thánh. Chúng ta không nói về Chúa cho con em trong gia đình. Vì vậy, điều quan trọng đầu tiên cha mẹ trong Chúa cần làm là chúng ta cần nhìn thấy con em của mình như Chúa nhìn thấy. Đó là thấy các em là những phần tử quan trọng trong nhà Chúa, những phần tử non nớt, yếu đuối, dễ bị ma quỷ cướp lấy, nên cần được quan tâm, chăm sóc đặc biệt. Để rồi chúng ta sẽ đặt mục tiêu là gia đình mình, hội thánh mình sẽ đặc biệt quan tâm đến các em nhỏ, để giúp các em sớm nhận biết Chúa, trưởng thành trong đức tin và được Chúa dùng trong công việc Ngài. Chúng ta cần thấy rằng các em nhỏ là tiềm năng và là tương lai của Hội Thánh. Các em có thể kinh nghiệm sự cứu rỗi và quyền năng của Chúa trong đời sống ngay khi còn nhỏ. Chúng ta cần thấy nhi đồng trong Hội Thánh và con cái trong gia đình như Chúa nhìn thấy. Theo lời Kinh Thánh dạy, chúng ta thấy những điều sau đây về các em nhỏ. Trước hết, các em nhỏ rất quan trọng. Lời Chúa dạy, con cái là cơ nghiệp và là phần thưởng Chúa ban cho chúng ta. Châm ngôn chương 17 câu 6 bản hiệu đến ghi như vậy. Vương miệng người già, ấy là đàn con cháu, còn vinh dự của con cháu, ấy là bậc cha ông. Thi Thiên thứ 127 câu 3 đến câu 5 thì ghi như sau. Kìa, con cái là cơ nghiệp Đức Giê-hô-va ban cho, bông trái của tử cung là phần thưởng. Con cái sinh ra đang tuổi thanh xuân, khác nào mũi tên trong tay dũng sĩ. Phước cho người nào để chúng đầy ống tên. Người sẽ không hổ thẹn khi đối đáp với kẻ thù mình tại cổng thành. Thưa quý vị, đối với Chúa Giê-xu, các em nhỏ rất quan trọng. Ngày xưa dù bận rộn với nhiều trách nhiệm, Chúa vẫn quan tâm dành thì giờ cho các em. Phúc âm mát ghi lại sự việc như sau. Người ta đem con trẻ đến với Chúa Giê-xu để được Ngài đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đồ trách họ. Thấy vậy, Ngài giận và bảo các môn đồ: hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm chúng nó, vì vương quốc Đức Chúa Trời thuộc về những ai giống như các trẻ con đó. Thật, ta bảo các con, ai không tiếp nhận vương quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì sẽ không vào đó được. Rồi Ngài ẵm những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng và ban phước cho. Trích Phúc Âm Mát chương 10 câu 13 đến 16. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu ít khi giận, nhưng Ngài đã giận khi các môn đồ của Chúa xua đuổi các em nhỏ, không cho các em đến gần Ngài. Đúng ra không cho cha mẹ các em đưa các em đến gần Ngài. Điều thứ hai, lời dạy của Kinh Thánh cho chúng ta biết về các em nhỏ là các em nhỏ có thể được Chúa dùng. Câu chuyện trong Kinh Thánh về một em thiếu nhi đặc biệt mà chúng ta đều thích nghe là câu chuyện cậu bé Samuel. Sách Samuel thứ nhất chương 1 và 2 cho biết em bé Samuel được dâng cho Chúa từ trong lòng mẹ. Rồi khi vừa thôi bú, em được cha mẹ đem lên đền thờ dâng cho Chúa và để em ở lại đền thờ với thầy tế lễ Heli. Samuel hầu việc Chúa từ khi còn thơ ấu, nghĩa là khi còn rất nhỏ. Kinh Thánh ghi như vậy. Ên-ca-na là cha của Samuel, trở về nhà mình tại Rama, còn đứa trẻ ở lại phục sự Đức Giê-hô-va trước mặt Heli, thầy tế lễ. Samuel phục sự trước mặt Đức Giê-hô-va, người hãy còn thơ ấu, thắt lưng một cái ê-phót bằng vải gai. Trích Samuel nhất chương 2 câu 11 và câu 18. Điều thứ ba, Kinh Thánh dạy về các em nhỏ là các em sinh ra trong gia đình Cơ Đốc được hưởng đặc ân của người tin Chúa. Vì chúng ta là người tin Chúa, đã dâng đời sống mình cho Chúa làm chủ, cuộc đời chúng ta cùng với mọi tài vật Chúa ban, kể cả con cái của chúng ta đều thuộc về Chúa. Chúng ta chỉ là người quản gia trong nhà Chúa, có trách nhiệm sử dụng mọi điều Chúa ban để đem lại ích lợi cho nhà Chúa và làm vinh hiển danh Chúa. Các con của chúng ta được Chúa ban cho nhiều đặc ân. Các em được cha mẹ và Hội Thánh cầu nguyện cho từ khi nằm trong bụng mẹ cho đến khi ra chào đời. Sau đó, các em được cha mẹ đem đến nhà thờ, được mục sư đặt tay cầu nguyện để dâng cho Chúa. Vì sinh ra trong gia đình tin Chúa, cha mẹ các em thuộc về Chúa. Mỗi ngày các em được sống trong sự bảo bọc, che chở của Chúa. Khi cha mẹ đi thờ phượng Chúa, các em cũng được đi thờ phượng Chúa, hát ca ngợi Chúa, được nghe lời Chúa. Không những thế, các em lớn lên trong môi trường của những người tin Chúa, có sự hiện diện của Chúa. Những ơn phước Chúa ban cho cha mẹ các em cũng được hưởng. Sách Tiên tri Ê-sai ghi lời Chúa hứa cho con dân Ngài như sau: Ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi con và ban phước lành trên hậu tự con. Chúng sẽ nảy nở giữa đám cỏ như cây liễu bên dòng nước. Người này sẽ nói rằng, tôi thuộc về Đức Giê-hô-va. Người kia xưng mình bằng danh của Gia-cốp. Kẻ khác nữa viết trên tay mình rằng, tôi thuộc về Đức Giê-hô-va và xưng mình bằng danh Israel. Trích sách Ê-sai chương 44, câu 3 đến câu 5, bản hiệu đính. Chúa cũng hứa, qua đời sống tin kính của ông bà, cha mẹ, con cháu của chúng ta sẽ được Chúa ban phước. Tác giả David, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, đã viết lên lời hứa của Chúa như sau: Lòng nhân từ của Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài, và đức công chính của Ngài dành cho chắc chít của họ, tức là cho người nào gìn giữ giao ước Ngài và ghi nhớ các kỷ cương Ngài để làm theo. Trích Thi Thiên 103, câu 17 và 18. Thưa quý thính giả, chương trình Sống Đạo Gia Đình đến đây xin tạm ngưng. Trong chương trình kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những điều chúng ta cần làm để hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.